Thầy là Đấng Kitô. Cha Giuse Lê Quang Huy, giọng Chúa Cứu Thế.
Thưa ông bà và anh chị em, bài tin mừng ngày hôm nay mỗi một đoạn là một ý tưởng rất là sâu xa. Chúng ta không thể trong mười mấy phút của một bài giảng mà có thể chia sẻ hết, nên chúng tôi xin mời anh chị em dừng lại ở ý tưởng đầu tiên. Sau khi Chúa Giêsu đã hỏi các môn đệ là dư luận hiện tại ở chung quanh người ta nói thầy là ai, thì các câu trả lời của các môn đệ nói là người ta nói thầy thế này, người ta nói thầy thế kia đều sai hết trơn, không có cái nào đúng. Xong rồi Chúa Giêsu mới quay sang các môn đệ và hỏi: thế còn anh em nói thầy là ai? Cũng im lặng, không ai dám trả lời. Có mỗi ông Phêrô là dám trả lời. Và câu trả lời của Thánh Phêrô là đúng: thưa thầy là Đấng Kitô. Có lẽ là Chúa Giêsu khen các môn đệ cũng nể mặt ông Phêrô, bởi vì ai cũng trả lời sai, có mỗi ông Phêrô là trả lời đúng. Thế nhưng mà không lâu sau đó chúng ta sẽ thấy là cái câu trả lời của ông Phêrô là đúng, nhưng mà nó hỏng giò, nó không có nền tảng. Là bởi vì ngay sau khi ông nói Chúa Giêsu là Đấng Kitô thì ông lại phát biểu những cái câu không đúng tí nào, đến nỗi mà Chúa Giêsu phải mắng là Satan, nặng lắm, câu này mắng nặng lắm. Thầy mà mắng đệ tử là đồ Satan thì thôi, tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của thầy mà là của loài người, của thế gian. Câu đó nặng. Vậy là chứng tỏ cái câu trả lời mà thưa thầy là Đấng Kitô hồi nãy đó, ông Phêrô chỉ trả lời theo quán tính, theo giáo lý, theo những gì được nghe thôi, chứ không phải là theo một cái gì là cảm nghiệm sâu xa, là từ chính cuộc đời của ông Phêrô. Nên coi chừng chúng ta cũng vậy. Có thể là lời của Chúa Giêsu nói với các môn đệ ngày xưa hôm nay vẫn vang lại và chất vấn chúng tôi. Mấy anh em là dân dòng Chúa Cứu Thế này, em đi tu dòng Chúa Cứu Thế này, mang danh của tôi, của thầy này, em nghĩ thầy là ai? Rồi Chúa Giêsu cũng hỏi đến tất cả anh chị em ngồi đây: anh em đi lễ, anh em đi nhà thờ, anh em đi hành hương, anh em lần chuỗi, anh em dâng cúng ở nhà thờ, anh em giữ chay, anh em giữ luật, xưng tội hiệp lễ đầy đủ, nhưng mà quan trọng là anh em nói thầy là ai? Coi chừng cả chúng tôi đi tu mấy chục năm và cả anh chị em giữ đạo cả đời, có khi chúng ta cũng sẽ theo quán tính, chúng ta sẽ trả lời theo kiểu giáo lý thiếu nhi: dạ thưa thầy là con Thiên Chúa hàng sống, thưa thầy là Đấng mới ban lời sống sự sống, bỏ thầy thì con biết theo ai? Một loạt những câu đã được dọn sẵn, giống như là con nít bây giờ đi học được nhà trường dọn cho những bài văn mẫu, cứ thế mà trả lời là được điểm cao. Nhưng mà Chúa Giêsu của chúng ta không đòi chúng ta máy móc và màu mè kiểu đó, mà Ngài muốn hỏi chúng ta thật sự ở trong lòng của chúng ta, chúng ta theo đạo Chúa thì chúng ta nghĩ Chúa là ai? Ở trong cách nói thường tình chúng ta có hai cái kiểu nói. Người ta nói là người này giữ đạo tốt lắm, nhưng mà không có sống đạo. Có thể người ta nói vậy. Người ta so sánh được hai cái kiểu, một cách là giữ đạo và một cách là sống đạo. Cái giữ đạo thì thật ra nó cũng tốt chứ không phải là xấu. Bởi vì nếu mà ta theo đạo mà ta không giữ đạo thì thôi, theo đạo làm cái gì? Nhưng nếu mà chúng ta theo đạo mà lại chỉ ở mức giữ đạo thôi thì cuối cùng tôn giáo chỉ là một cái để chúng ta ghi vào trong lý lịch. Tôn giáo phải để chỉ để một cái để chúng ta trang trí bên ngoài, đeo thánh giá ở ngực, đeo thánh giá ở bên tai, rồi đeo sâu chuỗi ở cổ tay, rồi ta đi nhà thờ, ta xưng tội hiệp lễ, ta rửa tội, ta lúc chết thì ta khiêng tới nhà thờ để làm phép xác, ra nghĩa địa thì có một cái dấu hiệu để ta cắm một cái thánh giá, biết là dân có đạo. Thưa, nếu mà theo đạo mà chỉ có giữ đạo thì là như thế. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài đòi hơn thế cơ. Ngài không muốn chúng ta dừng lại ở cái mức chỉ gọi là giữ đạo. Xin lặp lại một lần nữa, giữ đạo như thế kể là cũng tốt, còn hơn những người chẳng thèm giữ đạo thì thôi, cái đó là be bét ra rồi. Nhưng mà nếu giữ đạo chỉ có thế mà thôi thì chúng ta là những người theo một tôn giáo rất là buồn, theo một tôn giáo thờ một người đã chết, gục đầu xuống, máu me thê thảm. Đi theo một tôn giáo mà cứ phải ăn chay, phải kiêng thịt, phải giữ luật này, giữ luật kia. Có đến 10 điều răn của Đức Chúa Trời và 6 điều răn của Hội Thánh. Đụng cái gì cũng sợ tội, đụng cái gì cũng sợ là bị trừng phạt, rồi mau mau sợ hãi, nghe tin đồn tận thế sắp tới nơi thì vội vội vàng vàng đi xưng tội, để lỡ mà có tận thế thì được lên thiên đàng chứ không có xuống hỏa ngục. Thưa, đó là một cái đạo rất là buồn, một cái đạo của sự sợ hãi. Trong khi Chúa Giêsu lại muốn chúng ta có một cái đạo để hạnh phúc cơ, để vui cơ, để bình an cơ, để cảm thấy cuộc sống này, cuộc sống này có ý nghĩa cơ. Thì thưa anh chị em, đó là sống đạo. Rất nhiều khi nhiều giáo dân cứ hỏi chúng tôi là: thưa cha, ngày chay như thế này mà con giữ như thế này thì con có bị tội không? Con nói tại sao chị không hỏi Chúa đi. Và nếu mà chúng ta đủ can đảm để hỏi Chúa thì chắc là Chúa bảo ừ, thì cái đó quy định, có quy định là có tội đấy. Nhưng mà lòng thương xót của ta thì lớn hơn cái tội con phạm. Mấy cái tội mà con giữ chay không được đó, ta có thể tha cho con được. Nhưng mà con ơi, tại sao con băn khoăn rây rứt về những chuyện giữ chay, vì những chuyện này chuyện kia, mà sao con không băn khoăn thao thức khi mà con có thể giết chết một đứa con trong bào thai, khi con có thể đi uống rượu nhậu nhẹt về đánh vợ chửi con, khi con có thể ăn gian nói dối, buôn gian bán lận, khi con có thể ăn đút lót cho công an ở ngoài đường nó thổi phạt, đút lót xong rồi quay xong rồi cái là chửi sau lưng công an. Vì mới cuối cùng thì công an đã xấu mà ta đút lót cho công an thì ta còn xấu hơn công an. Nên có những cái thứ mà đáng làm tổn thương Chúa thì chúng ta không thấy. Chúng ta mải mê theo những cái để giữ đạo, giữ cái này, giữ cái này, không được làm cái này, phải làm cái này, phải đi nhà thờ, không đi nhà thờ là có tội. Nhà sợ, nếu mà lỡ không đi nhà thờ thì tôi đi xưng tội, xưng tội xong rồi về cảm thấy thưa cha con đã bỏ lễ ngày Chúa Nhật 3 lần, xưng tội xong cha cho đọc 3 kinh kinh mừng, mừng quá, trời ơi bỏ lễ 3 lần cha cho đọc có 3 kinh kinh mừng, thở cái phào. Tôi nói không phải đâu chị ơi, chị mất thánh lễ là bây giờ Chúa tha thì tha thật, chứ Chúa không tha thì cũng không được. Nhưng mà chị mất thánh lễ thì không có cái gì bù được, chị đọc đến 3 chàng chuỗi mai khôi thì cũng không bù được 3 cái thánh lễ chị mất. Bởi vì những điều ân huệ của Chúa, lời của Chúa, mình máu thánh Chúa được ban trong thánh lễ đó, nó không tìm lại được nữa. Chị chỉ có thể tìm lại được nếu chị đi dự thánh lễ tiếp tục, mà đi một cách sốt sắng chứ không phải đi vì sợ tội. Còn 3 cái thánh lễ mà chị đã mất là mất luôn rồi, không bù lại được nữa. Đấy, chúng ta có thể hình dung là sống đạo là thế nào. Nếu mà giữ đạo là thế nào, nhưng sống đạo là thế nào. Thế rồi anh chị em, có thể tất cả chúng ta đều như thế cả. Cả các linh mục chúng tôi cũng có các nguy cơ như vậy. Làm lễ, giảng dạy, đủ thứ mọi chuyện, nhưng mà lòng mình không có Chúa, không có một tương quan nào mình với Chúa cả. Cho đến một ngày, cái này là tôi cảm nghiệm được ở đời đời mình, tôi gặp Chúa thật sự năm 21 tuổi. Trước đó tôi chỉ là kẻ giữ đạo. Sau đó tôi bắt đầu biết sống đạo từ từ. 21 tuổi tôi được dự thánh lễ với cha Tiến Lộc ở trong tù mới ra. Và tôi bắt đầu hiểu được Chúa là thế nào. Rồi còn bao nhiêu biến cố xảy ra trong cuộc gia đình tôi nữa. Nên tôi có cái cảm nghiệm này. Và tôi hỏi thăm thì thấy rất nhiều người cũng đồng ý là như vậy. Ở trong đời chúng ta nó có những cái biến cố nó làm đảo lộn tất cả. Ví dụ như biến cố 30 tháng 4 năm 75, những người lớn lớn như cỡ tuổi từ tôi trở lên đó, là bắt đầu hiểu được thế sự là thế nào, thời sự chính trị đổ vỡ, đất nước mất như thế nào, thì mới hiểu được cái đảo lộn của năm 75 nó kinh khủng như thế nào. Rồi có khi đó là một tai nạn bất ngờ. Anh chị em bây giờ đang chạy ngoài đường cũng có thể bị tai nạn đâm sầm vào mình. Mình chạy cẩn thận mình chết. Căn bệnh nan y bất ngờ nó xảy đến. Có người đến khóc: thưa cha, con ăn ở đàng hoàng tử tế lắm, mà sao tự nhiên bây giờ con lại bị ung thư, mà bác sĩ phát hiện ra là con chỉ còn có 3 tháng nữa là may, rồi con ở giai đoạn cuối rồi. Tại sao lại như vậy? Hay là một cái gia đình đang tự nhiên rất là thành đạt, đang rất là hạnh phúc, bỗng nhiên đổ vỡ một cái chuyện không đáng vào đâu, sụp đổ hoàn toàn. Thì hình như qua những biến cố làm đảo lộn tất cả như vậy đó, thì chúng ta mới kịp hoàn hồn. Chúng ta mới khám phá ra là cái đạo bấy lâu nay chúng ta chỉ giữ đó, thì cái đạo ấy còn đem cho chúng ta một cuộc gặp gỡ. Cái đạo ấy còn dẫn chúng ta đến gặp được Chúa Giêsu. Mà không phải đâu, có lẽ phải nói là Chúa Giêsu đi tìm ta. để tìm ta rất là lâu rồi, nhưng mà chúng ta mải mê với cái gì đó, cho đến khi mà ta phải nằm một chỗ vì tai nạn, vì bệnh tật, ta bị bỏ rơi, ta bị xúc phạm, ta bị vu khống, ta bị bắt bỏ tù, ta bị phá sản, ta bị thất tình, ta bị thất nghiệp, ta mất hết tất cả danh dự. Cái khoảnh khắc đó tự nhiên nhận ra có Chúa Giêsu ở gần ta quá. Ngài vẫy ta, Ngài thủ thỉ nói với ta một lời. Rất nhiều người nói đến với tôi: thưa cha, con đau khổ, con mất hết tất cả rồi, khóc. Tôi nói là bây giờ chị đi, chị ra khóc với Chúa đi, ra khóc với Đức Mẹ đi. Khóc với tôi chẳng giúp được gì cả. Tôi chỉ giúp chị bằng cách là mách nước. Chị khóc với Chúa đi, chị khóc với Đức Mẹ đi. Và lạ thay, họ đi ra chỗ tượng Đức Mẹ, họ khóc bù lu. Và cuối cùng thì Đức Mẹ ra tay. Chị gặp tôi chứ bảo: hay quá ta. Tôi bảo: không, Đức Mẹ muốn làm cho chị từ lâu rồi. Chúa Giêsu muốn làm cho chị từ lâu qua bàn tay yêu thương của Mẹ. Nhưng mà chị loay hoay xoay trở với cuộc đời, coi như tất cả là chị nắm lấy quyền kiểm soát. Nhưng mà cái ngày mà sụp đổ tất cả, mình không còn được, không còn loay hoay mà xoay chuyển được cục diện nữa, mà mình mở lòng mình ra, khiêm tốn nhận thấy, thì lúc đó Chúa Giêsu ở ngay bên cạnh. Cái khoảnh khắc đó nếu mà chúng ta cảm nhận được thì tôi xin dùng một cái chữ của bên nhà Phật, bên Phật giáo, đó là hạnh ngộ. Tôi gặp những anh em bên Phật giáo thì họ có nói: vâng, tôi đúng rồi, đốn ngộ, hạnh ngộ, một cuộc hội ngộ trong niềm hạnh phúc. Lúc đó chúng ta mới hiểu được rằng tôn giáo của chúng ta không phải là một cái trang sức bên ngoài, không phải là một cái gì như là một mớ nghi thức, một mớ quy định để chúng ta sống, nhưng mà tôn giáo thật sự đưa chúng ta đến một cuộc gặp gỡ. Ta mất tất cả rồi, lúc đó ta mới khám phá ra là ta đang có tất cả, vì chúng ta có Chúa Giêsu ở ngay bên cạnh. Ngài vẫy tay, Ngài ngỏ lời, Ngài an ủi, Ngài khác ngày chúng ta cái hạt giống bình an đầu tiên để nó nở mầm, rồi cái bình an nó cứ lớn dần dần lên trong cuộc đời. Có thể chúng ta vẫn tiếp tục bị tù, có thể chúng ta vẫn tiếp tục bị bệnh nan y và chờ chết, có thể chúng ta vẫn trắng tay, chúng ta vẫn bị o ép mọi sự, nhưng mà có một cái niềm bình an nó sâu lắng nó gặp ở chúng ta, bởi vì lúc đó đã có một mối tương quan của ta với Chúa. Ta có Chúa rồi, ta còn sợ gì nữa? Anh chị em nhớ lại bài đọc lúc ban nãy, bài đọc một anh lúc ban nãy đọc, bài đọc một Isaiah rất là hay. Đức Chúa là Chúa tượng đã mở tai tôi, còn tôi không cưỡng lại, tôi chẳng tháo lui. Tôi đưa lưng cho người ta đánh đòn, dơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ, vì có Chúa là Đức Chúa thượng phù trợ tôi. Vì thế tôi không hổ thẹn, tôi trơ mặt ra như đá, tôi biết mình không phải tẹn tùng. Ai tranh tụng với tôi, nào tôi không sợ đâu, cùng nhau ta hầu tòa. Ai muốn kiện cáo tôi, cứ thử đến đây mà coi. Này, có Đức Chúa là Chúa thượng phù trợ tôi, ai còn dám kết tội tôi? Đọc mà muốn khóc được. Có một Thiên Chúa đứng ra ngay bên cạnh ta, che chắn, bảo vệ, gìn giữ. Có thể ta vẫn tiếp tục lãnh nhận hậu quả, vì là những con người đi theo Chúa thì sẵn sàng lãnh nhận hậu quả. Nhưng mà con người ngẩng cao đầu, con người ấy trong sống ở trong bình an, chứ trong một tôn giáo của niềm vui, chứ không phải là một tôn giáo sợ hãi, sợ tội, sợ trừng phạt, sợ bị xuống hỏa ngục. Lời của Chúa Giêsu nói: còn anh em nói thầy là ai? Chúng tôi đi đào tạo giáo lý viên, rồi chúng tôi đi sinh hoạt các nhóm tông đồ, chúng tôi thường cho một cái trò chơi này, có lẽ tôi chơi cũng được 5-6 lần ở nhiều nơi khác nhau với nhiều lớp người khác nhau. Ở miền Bắc có, ở miền Nam có, những người ở thành thị này có, những người ở nông thôn có, những người khỏe mạnh và những người tàn tật cũng có. Thì tôi ghi nhận lại được những câu trả lời rất là hay. Đối với riêng anh em nói thầy là ai? Có người đã trả lời: đối với riêng tôi, mồ côi cha từ nhỏ, dượng ghẻ nó đầy đọa mẹ tôi và căm ghét tôi. Và thế là tôi dần dần khám phá ra Chúa Giêsu chính là một người cha thật sự, đã lo liệu bù đắp tất cả cho tôi. Một bạn sinh viên trả lời: đối với riêng tôi, đến khi lên đại học thì tôi nhận ra Chúa Giêsu chính là thầy giáo, một thầy giáo duy nhất ân cần tận tụy, chân tình yêu thương sửa dạy tôi sau biết bao nhiêu lỗi lầm sai trái mà tôi đã chót phạm. Một anh tên là anh Hiền, ngày xưa bị tai nạn, hôn mê 6 tháng. Anh được ơn của Chúa ở hang đá Đức Mẹ, rồi anh trở thành người tông đồ ở đây, giúp chúng tôi lo giờ suy tôn lời Chúa vào tối thứ tư. Anh ta trả lời: đối với riêng tôi, sau cơn hôn mê, tôi phải nằm liệt giường suốt 6 tháng liền. Và rồi tôi đã cảm nhận được Chúa Giêsu chính là thầy thuốc, đã cứu sống và chữa lành tôi cả xác lẫn hồn. Một người bạn thân của chúng tôi cùng trạc tuổi với chúng tôi, khi làm ăn bị bạn bè thân tín nó phản bội. Bạn ấy trả lời: đối với riêng tôi, với kinh nghiệm thương đau bị bạn bè phản bội, tôi đã nhận ra chính Chúa Giêsu mới là một người bạn đáng tin cậy nhất, người bạn đồng hành với tôi trên mọi nẻo đường đời. Một bạn gái lỡ lầm rồi phá thai, gặp tôi ở trên góc thương xót, bao nhiêu là nước mắt. Bạn ấy đã trả lời: đối với riêng con, sau mấy lần đổ vỡ tình cảm, bị dồn ép đến nỗi con phạm vào cái tội ác là phá thai, con đã tuyệt vọng và con còn định tự tử nữa. Nhưng Chúa Giêsu của con đã như một người yêu, Ngài đến kịp thời để cứu con, cứu mang con, bao dung tha thứ. Và đây là lời chia sẻ của thầy Nguyễn Quốc Phong. Thầy Nguyễn Quốc Phong là một thầy tu của dòng Đông Bosco. Một buổi chiều về chạy xe nhập nhoạng tối quán gà, thầy đâm sầm vào một cái chiếc xe vận tải, nó chở những cái cây lồ ô mà nó không có biển báo hiệu gì cả. Thầy gắn dính vào cái đuôi xe, hai con mắt bị lòi ra, một con mắt hỏng hoàn toàn, một con mắt mù, nhưng mà còn giữ được con mắt ở trong, con ngươi ở trong. Hốc mũi của thầy hỏng hết hoàn toàn, nên bây giờ thầy không còn ngửi được mùi nữa. Sau cơn khủng hoảng, thầy đã chia sẻ: đối với riêng tôi, sau tai nạn bị cướp đi đôi mắt, tôi chán nản buông xuôi, oán trách số phận oan nghiệt, cho đến khi tôi tham dự vào một cuộc hành hương dành cho người khuyết tật. Tôi nhận ra chính Chúa Giêsu đang cầm tay dắt tôi đi. Ngài là ánh sáng cho đời tôi. Amen.